Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý khán giả, Quốc Sơn kính chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình, và Quốc Sơn kính chào luật sư Đinh Thành Bích và ông Hồng Phúc ạ.
Vâng, xin kính chào quý khán giả Đài Phát thanh Việt Nam, kính chào ông Hồng Phúc và kính chào ông Quốc Sơn.
Dạ vâng, từ Wichita, Kansas, chúng tôi là Hồng Phúc, xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam, xin được kính trọng chào tái ngộ với luật sư Đinh Thành Bích từ Nam California, và xin kính chào anh Quốc Sơn, người thay thế cô Mai Ly để điều hợp chương trình đêm nay.
Vâng, cảm ơn quý vị, Quốc Sơn rất hân hạnh được thay thế cho Mai Ly trong chương trình hôm nay để làm việc cùng nhị vị. Và bây giờ thì Quốc Sơn xin đi vào ngay chương trình với câu hỏi đầu tiên trong hôm nay, đó là thưa luật sư và ông Hồng Phúc, vào ngày 8 và ngày 9 tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Mike Pompeo đã có chuyến viếng thăm Việt Nam và gặp gỡ hầu hết các nhân vật cao cấp của chính quyền Việt Nam. Được giới truyền thông trong nước loan tin là để làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng sản. Thưa hai ông, sau những từ ngữ ngoại giao ấy, thực chất chuyến viếng thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Hoa Kỳ là gì? Trước hết, Quốc Sơn xin mời ông Hồng Phúc ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Sơn nhận lời cho tôi. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, qua cái câu hỏi mà anh Quốc Sơn vừa đặt ra đó, thì thưa quý vị, như quý vị đã biết, trong cái chuyến công du năm viếng năm quốc gia châu Á của Ngoại trưởng Mike Pompeo, thì ông đã ghé thăm Việt Nam vào ngày mùng 8 và mùng 9 vừa qua. Trong những ngày ông ở tại nơi đây, thì người ta được biết rằng ông tiếp xúc với tất cả các giới chức cao cấp trong nước, như ông Nguyễn Phú Trọng, rồi ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, vân vân, các giới ở trong nước. Thế thì trong những cuộc tiếp xúc này đó, thì người ta cũng khó mà đoán được đằng sau những cánh cửa đóng kín thì không biết họ đã nói chuyện gì với nhau. Thế mà nhìn qua những cái tiết lộ mà ra ngoài trong cái cộng đồng người Việt hay trên thế giới đó, thì như anh Quốc Sơn đã nêu rõ đó, là họ làm sâu sắc cái mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam. Làm sâu sắc cái mối quan hệ này là gì? Thì thật ra chúng tôi chưa nhìn thấy những cái dấu hiệu nào gọi là quan hệ sâu sắc. Nhưng mà quả thật là sự hiện diện của Ngoại trưởng Pompeo ở tại Việt Nam là một cái gì làm cho nhiều người phải chú ý. Và chắc rằng cũng có cái mối quan trọng. Bởi vì ông đã gặp 4 năm nước ở châu Á. Hiển nhiên chắc là Hoa Kỳ phải có một cái sách lược mới nào đó. Cho nên mới có cái sự hiện diện quan trọng đó. Tuy nhiên qua những cái kinh nghiệm mà trong cái ngành truyền thông chúng tôi đã từng trải qua được biết, thì ngày xưa những cái vị đại diện của Hoa Kỳ nào mà đến thăm nước Việt Nam đó, dưới thời ông Clinton cũng như ông Obama đó, thì thường thường là có một cái ưu đãi hay có một cái đặc biệt nào, nhất là vấn đề quà cáp. Quà cáp đây chúng tôi muốn nói đến là những gói lớn, gói nhỏ của cái vấn đề mà kêu là tiếp tế, ủng hộ, cho vay hoặc cho vay không hoàn trả đối với cái nước Việt Nam. Để mà đổi lấy những vấn đề, ví dụ như nhân quyền hay là cái tình đoàn kết, và để cho cái Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Cộng Sản đứng về phía, nghiêng về phía của Hoa Kỳ. Thế thì hôm nay thì người ta thấy ông này đến đây thì tuy là nói những cái chuyện giao to búa lớn, nhưng mà trên thực tế thì không thấy có cái gói quà nào đưa ra. Và song song với đó, đó thì ông Ngoại trưởng lại nói đến cái vấn đề đối công bằng đối ứng về thương mại. Thì ông nhắc đến cái con số và những cái điều mà người ta nhận thấy đó là một ngày hôm nay đó, trong cái sự cân bằng về thương mại của giữa Hoa Kỳ với Việt Nam thì rõ ràng là có cái sự thay đổi lớn lao mà có lợi thế cho Cộng sản Việt Nam. Ví dụ như trước đây là một năm cái gọi là xuất siêu của Việt Nam, có nghĩa là xuất cảng của Việt Nam cộng sản qua Hoa Kỳ đó, nó chỉ có 9.2 tỷ đô la cho một năm. Thì thưa quý vị, năm 2017 vừa qua đó, cái số xuất cảng của Việt Nam cộng sản qua Hoa Kỳ đã lên tới 41.6 tỷ. Đó là một con số nhảy vọt hết sức là cao, và do đó chính phủ Hoa Kỳ luôn luôn nhắc tới cái sự là công bằng đối với về thương mại. Thì cái điều đó không riêng gì với Việt Nam mà với toàn cầu. Thế thì trong cái cuộc tham viếng Việt Nam hôm qua thì vừa qua thì ông ngoại trưởng cũng có nhắc sơ đến cái vụ anh William Nguyễn, người mà người Mỹ gốc Việt từ Mã Lai Á, từ Singapore mà về Việt Nam tham dự cuộc biểu tình ở trong nước ngày 10 tháng 6 vừa qua. Thì đây là một cái vấn đề cũng rắc rối về ngoại giao, và ông vẫn thúc đẩy nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam nên tiến hành và đem ra cái vụ xét xử và giải quyết mau chóng cho nó qua đi. Thế thì bên song song với những cái báo chí ở trong nước hoặc là của những cái báo bình luận của các cơ quan truyền thông ngoại quốc, thì người ta có nêu ra những cái thắc mắc, người ta cho rằng trong chuyến công du Việt Nam lần này của ông ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, nó có cái mục đích là vận động Hoa Kỳ, xin Hoa Kỳ cho phép Nguyễn Phú Trọng được qua Washington DC gặp Tổng thống Trump ở tại Washington DC, bởi vì đây là một cái ước mơ của Nguyễn Phú Trọng từ lâu. Bởi vì ông có nhiều chuyến công du ngoại quốc chứ không phải là không, nhưng mà cái lần bây giờ thời điểm này đó thì ông cảm thấy cần cái thế lực quốc tế mà đặc biệt là Hoa Kỳ yểm trợ hay là chống lưng cho ông ở trong nước, thì có lẽ ông dễ làm việc hơn và ông cần cái sự hỗ trợ của Hoa Kỳ hơn ai hết thầy. Bởi vì sao? Để giải tỏa cái áp lực của Trung Cộng một phần, và một phần khác đó, thì ông mong rằng để có thể giải quyết được cái chuyện nội bộ mà hiện nay ông ấy dùng những tao to bố lớn là lò đã đốt rồi, củi tươi, củi ướt thì cũng cháy hết. Thế là củi khô, củi tươi thì cũng cháy hết. Nhưng mà đến nay thì cái chuyện mà củi tươi, củi khô đốt lò của ông đã có vẻ như là chậm lại hay là khựng lại thì đúng hơn. Thì đó là cái điểm mà người ta đang đặt vấn đề đó. Và có những người chỉ đoán xa hơn, cho rằng cái sự hiện diện của ông Mike Pompeo, ngoại trưởng Hoa Kỳ ở Việt Nam, có lẽ có một cái cuộc sắp xếp lịch trình hay là cái hội nghị sắp tới của Nguyễn Phú Trọng với lại ông Trump. Thì đây cũng lại chỉ là một lời tiên đoán mà chúng tôi cho là quá xa. Thì ngoài ra thì ông ngoại trưởng cũng có nhắc đến, ông nhắn gửi một cái vài lời đối với lại Hàn Quốc là hãy theo gương Việt Nam cộng sản thì đất nước của anh sẽ khá lên, tương lai đất nước sẽ giàu mạnh và chính quyền của anh sẽ được bền vững, không ai đụng đến lông chân anh được. Thì đấy là những đồn đoán của trong giới truyền thông quốc tế. Và chúng tôi xin được trở lại với anh Quốc Sơn và luật sư.
Vâng, và sau đây Quốc Sơn xin mời luật sư ạ.
Vâng, cảm ơn ông Hồng Phúc đã nói về cái vấn đề này. Tôi thì tôi nhìn vấn đề này ở cái tầm cao chính sách đối ngoại của chính quyền Donald Trump của Mỹ. Cái chuyến đi của ông ngoại trưởng Mỹ sang Việt Nam trên này là vẫn là mục tiêu chính là đối phó với cuộc chiến tranh thương mại với Tàu. Ông sang để ông đặt vấn đề chiến tranh thương mại. Anh Việt Cộng là luôn luôn là cái lỗ thông hơi. Mà Tàu bị Mỹ đánh thuế thì nó tuồn hàng sang Việt Nam. Giờ thì nó dán nhằm nhãn hiệu Made in China, dẫn đi Việt Nam và nó bán cho Mỹ. Và cái chuyến đi này là để giải quyết những vấn đề đó. Và bọn chính bọn cầm quyền cộng sản Việt Nam nó đã đánh giá sai cái mục đích chuyến đi. Nó cho rằng thì là bây giờ là Mỹ đang cần đến nó. Chính sách của Việt Cộng là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Bây giờ nó thấy ông ngoại trưởng Mỹ sang Việt Nam, nó nghĩ rằng thì là ông ấy sang Việt Nam để vận động nó là ủng hộ Mỹ trong cái việc đối chiến tranh thương mại với Tàu và nên mà chấm dứt những cái mất cân bằng giữa Mỹ và Việt Cộng, giống như là Bắc Triều Tiên. Là bởi vì trước khi ông ngoại trưởng Mỹ sang Việt Nam, Thì ông cũng nói rõ rằng thì ông khuyên Bắc Triều Tiên là nên nói gương Việt Nam, là giao du với Mỹ thì sẽ được hưởng những cái gì. Chính vì câu đó, nó nói đó làm cho bọn Cộng sản nó đánh giá sai. Và vì thế cho nên nó rất là cứng rắn trong cái việc đón tiếp ông Pompeo này. Cụ thể là trong cái website của tòa đại sứ Mỹ cũng như của Bộ Ngoại giao, thì ông Pompeo ông có nói, có thuật lại cái lời của Pompeo nói trước khi ông sang Việt Nam, là ông có nói đến vấn đề nhân quyền, nhưng mà nó phản đối làm sao đó, thì nước Mỹ đã phải rút lại cái câu nói về nhân quyền. Và cái bây giờ là giới đấu tranh trong nước người ta khui ra rồi, là ông có vấn đề nhân quyền mà bây giờ rút lại, và nó buộc em Mỹ phải tự kiểm duyệt. Ông đừng có nói về nhân quyền thì tôi mới nói chuyện về chiến tranh thương mại, giúp ông chiến tranh thương mại về tàu. Và cụ thể hơn nữa là có vấn đề của một anh người Mỹ gốc Việt mà về Việt Nam tham gia đấu tranh mà bị nó bỏ tù, anh Nguyễn đó. Thì sau khi gặp ông Pompeo rồi và trục trặc về vấn đề nhân quyền thì có nhân quyền, thì hôm nay nó tuyên bố là nó tiếp tục nó xử anh đó, chứ nó không có thả ra theo lời yêu cầu của Mỹ, chứng tỏ rằng là Việt Cộng đang lên giá đối với Mỹ về cái chuyến nó đi ông Pompeo này. Và để ý mà xem nước Mỹ có thể nhường nhịn nó vấn đề nhân quyền, là bởi vì nước Mỹ rút kinh nghiệm cái cuộc thương thuyết với Bắc Triều Tiên. Khi đặt đến vấn đề nhân quyền thì Bắc Triều Tiên nó nhảy nhổm lên và ở với điều đình với Bắc Triều Tiên để kéo nó ra khỏi bàn tay của Trung Cộng, thì cũng không nói đến vấn đề nhân quyền. Và bây giờ đến Việt Nam cũng thế, muốn kéo nó ra khỏi bàn tay của Trung Cộng thì cũng không nói với nền nhân quyền. Đó là sự nhường nhịn của nước Mỹ. Và tôi cảnh cáo rằng thì anh Việt Cộng anh đánh giá sai cái chính sách khó đoán trước của chính sách ngoại giao, khó đoán trước của chính quyền Donald Trump. Anh mà dở cái trò đó ra thì anh sẽ sẵn sàng mà chuẩn bị những cái đòn trừng phạt của nước Mỹ, vì nước Mỹ đã sẵn những cái đòn trừng phạt đã đánh thuế nhôm với thép với anh cùng với giống như nước Tàu, không kém gì cả. Và bây giờ sẵn sàng là chiến tranh thương mại với anh luôn. Và anh dở cái trò này ra thì tôi nghĩ rằng anh Việt Cộng đánh giá sai, là anh cho rằng Mỹ đang cần anh ấy để kéo anh ra khỏi bàn tay tàu, cho nên anh treo cao giá, anh gấn lên. Và nước Mỹ đã nhiều nhìn một vài kiện rồi, mà này, nếu mà anh còn tiếp tục gấn lên nữa thì tôi nghĩ rằng anh sẽ học một bài học cay đắng với chính quyền của Donald Trump. Cho nên hết.
Dạ vâng, cảm ơn hai vị rất nhiều. Và thưa hai vị, theo sự tiếp xúc riêng của đài chúng ta với chị Huyền Trang, là vợ của nhà đấu tranh dân chủ Phạm Văn Trội, và cũng là cộng tác viên của đài phát thanh Việt Nam tại Hà Nội, thì Cộng sản Việt Nam đã mang tù nhân lương tâm Phạm Văn Trội ra để mặc cả trao đổi với Hoa Kỳ. Nhân chuyến viếng thăm Hà Nội của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo vừa qua, xin ông Hồng Phúc cho nghe về bản tin này, và sau đó xin luật sư cho nghe nhận định của luật sư về sự việc này như thế nào.
Dạ vâng, thưa quý vị khán giả, thưa anh Quốc Sơn và luật sư. Cái việc này thì nó như sau, theo bản tin của Đài Hoa và cũng như nhiều cơ quan truyền thông khác đó, chúng tôi tổng hợp lại đó, thì đầu tuần vừa qua đó, thì Bộ Công an Việt Nam đã cho phép đại diện của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội vào trại giam B14 để mà gặp tù nhân chính trị Phạm Văn Trọn. Đấy là nguyên văn trong cái thông cáo. Theo chị Huyền Trang, vợ của anh Trọn, cho biết đó, thì Sứ quán Hoa Kỳ đã gửi thư và thông báo cho chị biết về chuyến thăm anh Trội tại B14, tại trại giam B14 với cái nội dung là thăm hỏi sức khỏe và nguyện vọng của cá nhân. Thì sau đó vào sáng ngày 7 tháng 7 vừa qua, chị Trang vào trại B14 để mà gửi quà tiếp tế cho chồng, thì được anh Trội cho biết là được họ cho biết là anh Trội đã chuyển nhà tù qua nhà tù Nam Hà thuộc tỉnh Hà Nam, và nơi anh Trội đã từng ở trong cái tòa nhà tù này 4 năm về trước vì chịu án của lần đầu tiên. Thế cùng chiều ngày đó thì chị Trang đã vội vàng thu xếp là mang rất nhiều đồ ăn giúp tế cho chồng đến nhà tù Nam Hà. Tại đây đó thì chị Trang đã được gặp chồng mình qua telephone và bị ngăn cách bởi một cái màn kính, nghĩa là nhìn hai người nhìn thấy nhau nhưng nói chuyện bằng telephone, nghĩa là đằng kia cộng sản công an có thể nghe được hay có thể ghi âm được cái cuộc nói chuyện của hai vợ chồng. Nhà tù Nam Hà đó, sau đó đó thì chị để lại đồ ăn và các thứ rất nhiều để cho chồng ở đây lâu dài. Thế nhưng mà nhà tù đó thì quyết định là từ chối, không cho gửi đồ ăn lại và yêu cầu là phải gửi tiền thì họ cho, vì ở trong nhà tù có căng tin, có câu lạc bộ bán đồ ăn và không cho gửi quà để lại. Mà theo lời anh Trội thì ở quán ở trong đó có rất nhiều là mất vệ sinh là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, không hiểu rằng chúng sẽ cho những cái gì vào trong đó. Do đó là một cái điều hết sức trở ngại và cũng không thể nào muốn ăn đồ trong đó, muốn được hưởng quà của nhà nấu cho chị mang vào thì chúng nhất định không cho. Và nói với và nhất định yêu cầu thân nhân phải gửi tiền chứ mà gửi quà thì không cho. Và ở trong nhà tù thì nó tệ hại đến cái độ đó, nó bóc lột tù nhân đến cái độ mà có thể là đang bán đắt gấp 2 và gấp 3 những cái món ăn ở trong đó, mà chất lượng thì không ra cái gì hết cả. Thành ra chị Trội rất là lo lắng về cái chuyện này. Trong khi nói chuyện với vợ đó thì anh Trội có tiết lộ cho chị biết là đại diện của tòa đại sứ Hoa Kỳ đã vào và hỏi ý kiến của anh là anh có muốn được ra đi qua Hoa Kỳ định cư hay không, để tòa đại sứ sẽ có việc điều đình lần này. Và đây là cái lần hỏi ý kiến trước khi mà Ngoại trưởng Pompeo đến Việt Nam. Thưa quý vị, đây là một cái ngoại lệ đặc biệt, bởi vì từ xưa đến nay đó là chính phủ, các cái trại tù cộng sản và chính sách của công an cộng sản không bao giờ nó cho người nước ngoài để vào gặp tù nhân chính trị tại ở trong tù hết. Và đặc biệt đây là cái trường hợp anh Trội đã được đại diện của đại sứ quán Hoa Kỳ vào trại B14 gặp anh Trội chỉ vài ngày trước khi ông ngoại trưởng đến Pompeo đến đó. Thì đây là một cái điều mà làm chúng ta cũng có nhiều người, cũng dư luận thì cũng mỗi người một chiều, có người nói đây là một tin mừng cho một nhà đấu tranh. Ngược lại thì cũng có người cho rằng người đấu tranh muốn dính liền đến phần đất da thịt của mình ở trong nước, không muốn bỏ nước để ra đi. Thế nhưng mà nếu có ở trong cái hoàn cảnh của những người đấu tranh ngày hôm nay thì chúng ta mới biết rằng cái sức ép, cái sự tàn nhẫn đàn áp nó như thế nào. Nhưng mà chúng tôi tin rằng đối với những người đấu tranh ở trong nước thì dù sức đàn áp đó có như thế nào chăng nữa, đối với họ cũng là chuyện đương nhiên. Bởi vì khi đã dấn thân đấu tranh cho tự do dân chủ dưới một cái cường quyền, với một cái chế độ độc đảng như vậy, thì họ chấp nhận mọi hình phạt, mọi khổ sở và mọi gian nguy đến với họ. Thì đây là cái chuyện mà anh Phạm Minh Trội là một cộng tác viên của đài chúng ta cũng đã đang bị cộng sản đem ra để mà trả giá hay là trao đổi với một chút quyền lợi nào đó để có thể hy vọng được Mỹ chấp nhận, và đồng thời cũng phải có sự chấp nhận của anh Trội nữa hay không. Vâng, chúng tôi xin được trở lại với anh Quốc Sơn và luật sư.
Dạ, xin mời luật sư ạ.
Vâng, thì tôi nhìn cái vấn đề anh Phạm Văn Trội này cũng giống như là vấn đề nhân quyền mà tòa đại sứ Mỹ đã phải nhường nhịn về trọng. Chúng ta như biết rằng ông Hồng Phúc biết rằng anh Phạm Văn Trội là một nhân vật đấu tranh dân chủ, nhân quyền rất là mạnh và được Mỹ rất là ủng hộ. Mà những mỗi lần mà phái đoàn Mỹ sang về vấn đề nhân quyền thì đều có anh Phạm Văn Trội được mời đến dự. Có lúc thì nó cho gặp, có lúc thì nó cho không. Nhưng mà lần này thì tôi nghĩ rằng thì Việt Cộng nó đón tiếp ông Pompeo bằng cách là nó đề nghị rằng nếu mà ông quan tâm đến cái anh đấu tranh dân chủ này thì chúng tôi sẽ đồng ý để cho vào tù thăm và để hỏi xem rằng chúng tôi sẵn sàng là để anh Phạm Văn Trọng này đi ra hải ngoại giống như là luật sư Nguyễn Văn Đại, tức là nó dùng những nhà đấu tranh dân chủ làm con tin để nó thương lượng với Mỹ. Đấy là Phạm Văn Trọng là cái trường hợp này cũng thế. Và cho tới giờ phút này thì tôi chưa biết rằng ông đại sứ Mỹ đã gặp được anh Phạm Văn Trọng hay chưa, mà ông gặp được thì chỉ hỏi rằng là người ta đã cho anh đi xuất ngoại, anh có đồng ý hay không? Mà theo như là cái tường thuật của ông Hồng Phúc vừa nãy thì hình như là trong khi nói chuyện với vợ thì anh Phạm Văn Trọng cũng đã tiết lộ cái điều đó. Vì anh chưa quyết định được là bởi vì là một vấn đề gia đình mới lôi thôi lắm. Đấy, cái vấn đề này là vấn đề thương lượng giữa Mỹ và Việt Cộng về vấn đề là anh có tiếp tục làm tay sai cho Tàu Cộng chiến tranh thương mại với Mỹ hay không? Và nếu anh không tiếp tục thì anh phải làm những cái gì? Và anh Việt Cộng nó biết rằng Mỹ cần nó để kéo nó ra khỏi bàn tay của Trung Cộng, cho nên nó giao giá và nó làm khó làm dễ cái vụ anh Phạm Văn Trọng này. Đấy thì nó trong cái tổng thể chính sách ngoại giao của Mỹ là muốn kéo thằng Việt Cộng ra khỏi bàn tay của Trung Cộng, mà nếu mà nó không để cho Mỹ kéo nó ra mà nó cứ đặt giá cao như thế thì tôi nghĩ rằng Việt Cộng sẽ học bài học đích đạn là nó sẽ bị Mỹ đối phó với nó y hệt như đối phó với Trung Cộng. Vâng, xin chào em.
Cảm ơn Quốc Sơn cho tôi được góp thêm lời với lại luật sư Lê Thành Bích ạ.
Dạ, và xin mời ông.
Dạ. Thưa luật sư, thưa quý vị thấy là cái vấn đề này đó, thì ở đây nó cũng tương đối là khá rõ ràng. Như luật sư đã nói đó, là vấn đề gia đình là một trong những yếu tố để cho anh Phạm Văn Trọng quyết định đi hay ở. Bởi vì một khi mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nó cho ra những cái biệt lệ như thế này là nó đặc biệt dành trường hợp của anh Phạm Văn Trọng lắm. Nó đã cho đại diện của tàu đại sứ Hoa Kỳ vào tận nhà tù và hỏi ý kiến rằng anh có muốn đi hay không? Và đó lại công khai cho loan báo những cái tin này trên trước quần chúng trong cái giới truyền thông. Thì rõ ràng rằng đã họ là nhà cầm quyền Cộng sản sẵn sàng để cho anh Phạm Văn Trọng có thể ra đi cùng với gia đình. Và đồng thời đối bên Hoa Kỳ cũng đã làm một cái sẵn sàng nên mới hỏi anh Phạm Văn Trọng như vậy. Vấn đề còn lại riêng cái sự suy đoán của tôi thì tôi nghĩ rằng còn do cái quyết định của anh Phạm Văn Trọng, đó là vấn đề giải quyết tình trạng gia đình hay là có những cái vút mắc nào đó của tổ chức hay anh em thì chúng ta cũng chưa biết. Bởi vì ở đâu nếu mà là một người đấu tranh thì vẫn là tiếp tục con đường đấu tranh của mình được, dù ở trong nước, dù ở hải ngoại hay dù bất cứ ở một góc trời nào đó cũng vẫn có thể làm được thực hiện được cái mục đích của mình. Với thời buổi tin học khoa học như ngày hôm nay ấy, thì chúng ta không nhất thiết là phải có mặt 100% tại đất nước. Ra ngoại quốc nhiều khi cái công tác quốc tế bận, và một người tù lương tâm là một nhân chứng sống của chế độ tàn bạo độc của Cộng sản mà lên tiếng ấy, thì chúng tôi cũng tin rằng nó thu hút và cũng tạo ra được một sức mạnh khá tốt cho cái vấn đề trong các phong trào đấu tranh. Thành ra chúng ta cũng thử chờ xem trong một vài tuần nữa tình hình nó sẽ kết thúc ra làm sao. Đã xin được trở lại với anh Quốc Sơn.
Dạ vâng, cảm ơn hai vị. Và thưa hai vị, nhân nói đến nhà tù nhân lương tâm Phạm Văn Trọng thì chúng ta không thể nào không nói đến một cộng tác viên khác của đài chúng ta ở Hà Nội và cũng là một nhà đấu tranh trong nhóm anh em dân chủ ở trong nước. Vì vậy, Cộng sản Việt Nam vừa bị Cộng sản Việt Nam bắt giam vào ngày 5 tháng 7 vừa qua, đó là blogger Lê Anh Hùng. Sự kiện anh Lê Anh Hùng bị Công an Cộng sản Việt Nam bắt giam đang là một đề tài nóng bỏng trong dư luận tại quốc nội hiện nay. Theo một anh em dân chủ ở trong nước, là nhà báo Nguyễn Tường Thụy vừa có bài viết gửi lên diễn đàn mạng, thì qua phương pháp đấu tranh quyết liệt và gan góc với Cộng sản Việt Nam, anh Lê Anh Hùng, thì có người cho rằng Lê Anh Hùng thích đi tù. Thưa ông, thưa hai ông, trên đời này có ai lại thích đi tù bao giờ? Lại phải xin luật sư và ông Hồng Phúc cho nghe về sự kiện này như thế nào. Và cô Sơn xin mời luật sư hay là luật sư ạ.
Dạ. Xin mời ông Phúc.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư, cảm ơn anh Quốc Sơn. Tôi xin được thay xin phép luật sư anh Hùng, anh Quốc Sơn cho tôi được nói chuyện.
Dạ, dạ. Để có dạ, xin mời ông Hồng Phúc.
Sau đó để xin được nhờ luật sư phân định hay là nhận định về cái tình hình. Thì chưa nói đến những người anh hùng đó, thì người ta nghĩ ngay đến là một cái người kiên trì mà tố cáo nhiều lãnh đạo cao cấp nhất với cái nội dung làm ai đọc cũng phải là ngạc nhiên. Và đã được gửi lên các cái hệ thống mạng lưới ở trên các internet công khai. Và lá đơn ngày đầu tiên đó, mà anh gửi đi là ngày 21 tháng 4 từ năm 2008, tức là cách đây đã 10 năm. Và trước khi bị bắt 3 ngày, tức là ngày mùng 5 tháng 7, 2018 vừa mới qua, thì anh đã gửi đến cái lá thư tố cáo số 139, thứ 139. Đủ biết rằng cái tinh thần mà chống cộng của anh, Lê Anh Hùng, đặc biệt và nó dồn dập, nó thôi thúc ở trong cái con người của anh, và nó phát sinh ra những cái hành động nó như thế nào. Không chỉ những cái anh Lê Anh Hùng, mà vào cái khi mà anh Lê Anh Hùng chưa ly hôn với chị Lê Thị Phương Anh, tức là vị hôn nhân, hôn thê của anh ấy trước đây, vì sau cái lần đi tù về thì hai anh chị gặp chuyện không lành đã chia tay. Và thì anh Lê Nhung cho rằng những gì vợ chồng chúng tôi tố cáo mới chỉ là cái phần nổi của một cái tảng băng chìm, và đây là chuyện vô cùng hệ trọng của đất nước. Theo đuổi cái vụ tố cáo này đến hơn 10 năm cho đến khi bị bắt, thì chúng ta đủ thấy lên cái lòng kiên trì và cái quyết tâm của anh Lê Anh Hùng. Tuy nhiên mỗi một lá đơn của anh gửi đi ấy, đều được trả lời bằng một cái sự im lặng, trừ hai lần anh đã bị tống giam mà chạy tâm thần. Bọn công an cho rằng anh là bị mắc bệnh tâm thần để mà có thể nhốt anh ấy lâu dài hơn và được khép anh vào những cái tội mà chúng không muốn đem ra phân xử. Bởi vì đem ra phân xử tức là vô tình tiếp tay, và đúng vào cái ý đồ của anh ấy là gì? Là muốn nhờ trước pháp đình để tuyên bố lên những cái tội ác đối với dân chúng của những tên như Nguyễn Phú Trọng, Hoàng Nam Hải, vân vân, và của Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản. Nhưng anh Lê Anh Hùng lại là một cái người gan gấp và nhất định không chịu bỏ cuộc. Xem đến năm 2018, anh Hùng đã nghĩ một cách khác, và anh cho rằng chỉ khi nào bị bắt thì những cái nội dung tố cáo của anh ấy nó mới được phổ biến lớn lên ở trong nước. Dạ. Thế ngày 8 tháng 5, 2018, anh Lê Anh Hùng với Dương Biểu Ngữ ở con đường Độc Lập, ở trước cửa Ba Đình, dạ, trước cái hội trường Ba Đình, nơi chôn xác của ông Hồ Chí Minh ấy. Và đây là một cái sự kiện hết sức đặc biệt, lần đầu tiên mà có một cái người đứng giữa thủ đô Hà Nội đòi bắt Tổng Bí Thư và Bí Thư Thành ủy Hà Nội. Đây là một cái việc mà hầu như không ai có thể dám làm cái chuyện như vậy. Đúng, người ta cho rằng ông này có vẻ đúng là thích gì ở tù, ông này chỉ thích khiêu khích làm cái chuyện như vậy. Mà trước quả tình hậu quả đã đến, và đúng như một cái bẫy mà anh răng ra đối với nhà cầm quyền, nó hơi ngược lời ở chỗ đó. Là ngày 5 tháng 7, 2018 vừa qua, thì khi thấy nhiều an ninh lảng vảng, mà lúc anh đang ăn sáng, anh Hùng nhắn và gọi cho anh Nguyễn Phú Bình. Thưa anh Nguyễn Phú Bình cũng là một cộng tác viên của Đài Phát thanh Việt Nam chúng ta ở Hà Nội. Và anh có dặn rằng nếu mà 9 giờ đó, mà ông thấy anh gọi cho anh nhé, không liên lạc được đó, và anh ngược lại anh Nguyễn Phú Bình không liên lạc được, thì là anh đã bị bắt, và mọi việc diễn biến đúng như là cái sự ước tính của anh Lê Anh Hùng. Và như vậy thì nhà báo Nguyễn Tường Thụy có gửi ra một cái bài viết mà chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi xin phép được trích từng đoạn để mà đọc, vì lá thư quá dài không thể đọc hết được. Thì như vậy đó, thì cái chuyện bị bắt của ngày 5 tháng 7 vừa qua đó, thì anh Lê Anh Hùng vẫn được ký định. Và anh và người viết cái lá thơ này là ông Nguyễn Tường Thụy. Ông có nói rằng đừng vội cho rằng Lê Anh Hùng thích gì ở tù. Như anh Quốc Sơn đặt câu hỏi đó, là ở đời không ai mà thích gì ở tù cả. Nhưng mà nếu trường hợp của anh Lê Anh Hùng thì nó lại khác. Anh mong rằng anh phải được có tiếng nói, bị bắt bớ ở giữa pháp đình của Cộng sản. Thì ít ra cái tiếng nói đó mới được ở bên ngoài, và mọi người đều thấy rõ cái tội ác mà anh được có thể nói đó. ngoại trừ anh ấy bị bịt miệng như là cha, như linh mục Nguyễn Văn Lý trước đây đã từng bị cộng sản bịt miệng, mà chúng ta xem cái hình ảnh đã đánh động lương tâm của thế giới như thế nào. Thưa, khi anh Hùng bị bắt thì nhiều người cho rằng bây giờ mới bắt anh Lê Anh Hùng là một chuyện hơi muộn màng. Và ông Nguyễn Tường Thụy cho rằng tôi đồng ý với ý kiến đó, nhưng không có nghĩa cho rằng Hùng có tội mà vô căn cứ hay vào cái căn tính của một cái nhà cầm quyền. Cái căn tính đó là ai làm điều gì khó chịu cho họ, mặc dù không vi phạm pháp luật, khi tới mức qua một cái ngưỡng cửa nào đó là họ bắt với bất cứ lý do gì. Thế với anh Lê Anh Hùng thì cái ngưỡng cửa đó đã quá từ lâu rồi, mà vấn đề là bắt anh Hùng như thế nào, quy vào tội gì, và chẳng lẽ lại dùng cái bài là tống giam vào trại tâm thần. Do đó, cái vụ tố cáo của anh Hùng nó quá nhạy cảm, động chạm đến quá lớn, và họ đã sẽ được cái gì và mất cái gì. Trong khi đó, anh Hùng vẫn hẳn nhiên thách thức. Anh nói với, phải nói rằng anh Lê Anh Hùng đã làm cho nhà cầm quyền Việt Nam khó chịu và không và chịu đựng không nổi từ lâu rồi. Nay thì anh Hùng đã đạt được cái mục đích trước mắt, liệu họ có bắt để anh Lê Anh Hùng dẫn đi như cái ý muốn của anh Hùng hay không? Anh Lê Anh Hùng có đạt được mục đích hay không? Không ai có thể nói trước, nhưng rõ ràng anh Lê Anh Hùng là đang chủ động trong một cuộc chơi. Thì đây rõ ràng là anh Lê Anh Hùng đã chọn một cái phương pháp đấu tranh hơi lạ đời, và nhiều người thì cho rằng anh này có vẻ tâm thần không được bình thường, trong đó có cộng sản. Do đó chúng mới chung chọn cái phương pháp là nhốt anh vào trại tâm thần thứ hai lần, và cuối cùng thì đi giảo nghiệm sức khỏe và tâm thần của anh chẳng có gì cả, chúng lại bắt buộc phải thải ra. Nhân cái sự việc này thì chúng tôi cũng xin thưa thêm cái vấn đề nội bộ của Đài Phát thanh Việt Nam. Đài cũng đã nhiều lần lưu ý đến cái sự an ninh của anh Lê Anh Hùng, vì chúng tôi cho rằng cái sự an ninh của anh rất là quan trọng, vì trong đấu tranh đó cái sự tồn tại là quan trọng hơn cả. Nếu chúng ta bị cô thúc thân thể, chúng ta ở trong một hoàn cảnh mất tự do, thì chúng ta rất ư là khó khăn để mà có thể thực hiện cái ý định của chúng ta được. Thế nhưng mà anh Lê Anh Hùng thì lại khác với chúng tôi. Anh luôn luôn nghĩa là trấn an chúng tôi, các anh chị an tâm, Lê Anh Hùng này nghĩa là chấp nhận mọi chuyện xảy đến, các anh đừng có ngại. Và đài chúng tôi dù thế nào chăng nữa, dù có khuyên ngăn như thế nào, thì chúng tôi luôn luôn đồng hành bên cạnh anh Lê Anh Hùng trong mọi hoàn cảnh, và hỗ trợ cái cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ của đất nước của anh Lê Anh Hùng. Và trước đây là những cái câu châm ngôn trong cái cuộc đấu tranh cho dân chủ ở trong nước này, hôm nay ở trong nước, là người ta dẫn những cái điều như ở trong Thánh Kinh đó, điều mà anh em nghe được ở trong bóng tối đó, hãy nói cho nơi ánh sáng. Điều mà anh em nghe gì tai nhau, hãy giao giảng trên mái nhà. Đó là sách Matthew chương 10 câu 27. Rồi ngược lại có những câu là chống lại ánh sáng, chỉ có bóng tối. Và khi chống lại sự thật thì anh đang đứng về phía dối trá. Khi anh chống lại xu thế của xã hội dân chủ thì anh đang đứng về phe độc tài. Và khi anh chống lại cái quyền của con người thì anh đang đứng về phía bất nhân. Đấy là những cái châm ngôn của những người đấu tranh ở trong nước hiện nay, và họ chịu muôn vàn cay đắng, muôn vàn khổ cực, từ gia đình tới thân nhân và tất cả những người bạn bè xung quanh đều phải chịu lây những cái hoảng hoảng như này. Thành ra nhân cái cơ hội này chúng tôi cũng nhắc đến, thưa quý vị, chúng ta ở hải ngoại có một cái trách nhiệm, có một cái bổn phận đối với những người đã dám đứng ở tuyến đầu để đấu tranh cho tự do, dân chủ cho đất nước của chúng ta. Xin được trở lại với anh Quốc Xuân.
Vâng, sau đây Quốc Sơn kính mời luật sư ạ.
Vâng, tôi theo dõi cái vụ anh Lê Anh Hùng này từ khi anh mới xuất hiện. Anh đúng như là Hồng Phúc nói, anh ấy đang làm chủ cuộc chơi. Anh biết anh đang làm gì, và anh biết cái thế của anh như thế nào. Và anh biết rằng tại sao mà anh chống Tàu, anh chống Nguyễn Phú Trọng, anh chống Hoàng Trung Hải như thế mà nó không dám bắt anh, là bởi vì Đảng Cộng sản cai trị ở Việt Nam nó chết chẹt giữa Mỹ và Tàu. Nó phải chia ra nhau ra. Một phe thì đi lại Mỹ, một phe thì đi lại Tàu. Và nếu mà anh Lê Anh Hùng này anh cứ tố cáo cái phe đi lại Tàu mà nó bắt thì nó làm hại cho cái ngoại vận của cái phe mà đi lại Mỹ, cho nên nó đã để yên cho anh. Và lần này nó phải bắt anh là bởi vì
nó treo cao giá với Mỹ, nó biết tại là Mỹ cần nó để kéo nó ra khỏi bàn tay của Tàu, để đối phó với Tàu, cho nên nó bắt anh Lê Anh Hùng. Và anh Lê Anh Hùng biết cái chuyện anh bị bắt, nhưng mà tôi nghĩ rằng anh làm chủ cuộc chơi, cho nên anh biết rằng thì là bọn Việt Nam Cộng sản đóng cái vai là ông mà không cho tôi quyền lợi, ông không lờ cái vấn đề dân chủ nhân quyền đi, thì tôi tiếp tục theo sư phụ Tàu của tôi. Đấy là cái chính sách của thằng Việt Cộng bây giờ. Và tôi nghĩ là anh Lê Anh Hùng, anh biết cái tẩy đó. Và anh biết rằng thì lần này nó không thể dọa Mỹ được đâu. Đối với ông Donald Trump, thì nếu mà anh tiếp tục đóng cái vai trò rằng thì là ông không cho tôi quyền lợi, ông không lờ vấn đề tự do dân chủ đi, thì tôi tiếp tục theo Tàu, thì sẽ bị Donald Trump trừng phạt. Tôi chờ xem sau cái chuyến đi này thì Mỹ nó sẽ đi đến kết quả gì. Hiện nay hai bên còn đang thương thuyết chưa đến kết quả, và còn tùy theo rằng cuộc đấu đá giữa Mỹ và Tàu nó đi đến đâu. Và hiện nay thì sư phụ Tàu của Việt Nam Cộng sản đang lùi bước trước ông Donald Trump rồi. Ông Donald Trump chiến tranh thương mại với toàn thế giới chứ không phải mình nước Tàu, là vì các nước đồng minh cũng lại giúp Tàu là trốn thuế Mỹ, cho nên ông làm chiến tranh thương mại, làm khủng hoảng chứng khoán toàn thế giới. Mà sáng hôm nay tôi lên net tôi check thì chứng khoán toàn thế giới khủng hoảng, riêng chứng khoán nước Mỹ vẫn vững vàng. Từ khi ông Donald Trump ông lên cầm quyền thì chứng khoán nước Mỹ Dow Jones luôn luôn lên trên hai chục ngàn, từ trước đến giờ nước Mỹ chưa bao giờ vượt qua 20 ngàn, mà từ đó đến nay thì có lúc ông đã vượt lên 26 ngàn rồi. Và trong cái cuộc chiến tranh thương mại này thì thị trường chứng khoán Mỹ cũng có lên xuống, nhưng nó vẫn ở trong cái vòng 24 đến 25 ngàn. Và sáng hôm nay tôi check thì là nó 24.960, tức là khủng hoảng thị trường chứng khoán toàn thế giới, nhưng mà nước Mỹ thì vẫn vững vàng. Và lần này mà anh Việt Cộng cứ đóng cái vai là ông mà không nhường nhịn tôi thì tôi tiếp tục theo gối Tàu, thì đó là một sự sai lầm chết người. Nó sẽ bị Mỹ trừng phạt cùng với sư phụ Tàu của nó mà rồi.
Dạ, anh Lê Phúc Sơn, trong cách tôi lại được tiếp theo một chút xíu về anh Lê Anh Hùng, vì hồi nãy tôi bỏ sót một vấn đề.
Xin mời ông.
Để được tiếp với luật sư, tôi xin phụ. Không có phần trình bày, chúng tôi có nói qua các những hành động của anh Lê Anh Hùng. Thưa quý vị, có một cái mà chúng tôi cũng gặp một cái chi tiết. Đó là anh ấy đã cầm những tấm băng rôn đứng ở cửa ở vườn hoa ở Ba Đình, tức là nơi chôn xác ông Hồ Chí Minh đó. Thì trong cái phương pháp đấu tranh này rất là mới và rất lạ, nhưng mà trong đó cái can đảm và cái nội dung mà cái băng rôn khẩu hiệu anh cầm, cái biển ngữ mà anh cầm ở trước người, anh chân trước người để cho người ta chụp hình quay phim đưa lên nét đi khắp nơi, nó có những câu rất là khiêu khích rất mạnh. Tôi xin đưa như sau đây: yêu cầu nhà chức trách khởi tố và bắt giam tên chùm gián điệp Tàu là Hoàng Trung Hải. Thưa quý vị, ông Hoàng Trung Hải tức là thành ủy của Hà Nội, cùng tên Việt Giang bán nước Nguyễn Phú Trọng, thì quý vị đều biết rồi, ông là tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay, và kẻ đã bao che và đồng lõa với y mười mấy năm qua, tức là ông tố cáo những cái tên đầu sỏ trong đảng chứ không còn lối thôi gì cả, không có mập mờ hay là ẩn dụ gì nữa cả, ông nói quạc ông heo như vậy. Thế những cái hành động như vậy quá tình là ngày hôm nay nó mới bắt anh Lê Anh Hùng thì thật là đã muộn chứ không phải là sớm. Dạ, xin được trở lại với anh Quốc Cường.
Dạ vâng, cảm ơn hai ông. Và thưa luật sư và thưa ông Hồng Phúc, một bài ở trên trang Facebook chính thức của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đang gây ra nhiều tranh cãi khi cư dân mạng nhận thấy rằng có sự bất nhất về nội dung, nói đến nhân quyền và pháp quyền. Sự kiện này xảy ra làm sao Trước hết, Quốc Sơn xin mời ông Hồng Phúc trình bày và sau đó Quốc Sơn mời luật sư.
Dạ vâng, thưa anh Quốc Sơn và thưa quý vị khán giả cũng như luật sư. Cái hai cái từ nhân quyền ở trong nước thì nó nhạy cảm lắm. Và nó rất là bức, xin lỗi quý vị, tôi dùng cái chữ ở trong nước là bức xúc lắm. Mà khi mà xúc xúc vào đến nó hay là đụng chạm đến nó đó, thì sẵn sàng dư luận bùng lên như một cái ngọn lửa tự cháy vậy đó, là rất mạnh. Thì không có gì lạ cả là thưa quý vị, trong cái Facebook của ông đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đó, thì ông ấy có đọc ấy về một cái bài là cái tweet ngắn của ông ấy về cái cuộc nói chuyện của ông ngoại trưởng Hoa Kỳ trong chuyến viếng thăm Việt Nam mới đây. Thì trong đó thì ông đại khái trong cái bài phân trình bày của ông như thế này, là bài Đài Hoa Hậu Phong nói rằng là trong cái lời viết của ông Kristen Prince là đại sứ Hoa Kỳ ở tại Việt Nam, trong cái bài ông viết nội dung nó có một cái câu mà làm cho người ta nghi ngờ về lập trường của Hoa Kỳ mà hồi nãy luật sư Đinh Thạch Bích có trình bày. Thì đây là một cái mà khơi gợi cho chúng ta để suy nghĩ, không biết là họ cố tình dịch sai hay là hay là vì một cái lý do nào như luật sư Bích đã nêu ra mà họ phải rút lại những cái lời nói đó. Thì ông đại sứ cứ biết như này, bài thứ của ông đại sứ Kristen Bing được đăng vào khoảng 9:30 tối hôm 8 tháng 7 là giờ Hà Nội, sau khi ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo gặp mà gỡ nhiều đại diện doanh nghiệp tại khách sạn ở thủ đô Việt Nam trong khuôn khổ là chuyến thăm chính thức của ông. Đại sứ Mỹ cho hay trong cái bài viết ở trên Facebook của ông đó, nguyên văn ông mở ngoặc kép, tại buổi gặp gỡ các doanh nhân, ngoại trưởng Pompeo đã khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nỗ lực vì một Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng và độc lập, một quốc gia tham gia thương mại công bằng và đối ứng, một khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương tự do và mở rộng, mang tính sống còn cho sự tăng trưởng thương mại liên tục giữa hai nước chúng ta. Thì thưa quý vị, ông nói rõ là dưới cái bài đó, bài tiếng dịch tiếng Việt như vậy, thì có cái bài tiếng Anh của ông đó. Và trong cái bài tiếng Anh này đó, thì nó lại thiếu một câu nó có đầy đủ mà cái bản dịch thiếu vậy. Ông nói là trong cái bản dịch của ông nói đến như thế này, một quốc gia tham gia thương mại, nói là Việt Nam Cộng sản đó, mà là một mong muốn rằng họ sẽ được trở thành một cái quốc gia tham gia thương mại công bằng đối ứng và đóng góp cho an ninh toàn cầu và tôn trọng nhân quyền và pháp quyền. Thì thưa quý vị, cái anh dịch này không biết là vì lý do gì mà nó lại mất cái câu nhân quyền ở trong này định của ông á, vì chữ Việt đó thành nó làm mất cái nghĩa chính mà như là sư Bích đã trình bày hồi nãy. Thì sau khi đó thì có một cái người là ông là Nguyễn Anh Tuấn, ông ấy viết thơ ông ấy liền, ông viết ông Phạm liền, ông ấy là cái ban dịch của bên sứ quán á, nó sai rồi, dịch không có chính xác, ông ấy dịch cái đoạn đó lại bằng tiếng Việt cho đầy đủ đó, là vì một Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng và độc lập, một quốc gia tham gia thương mại công bằng và đối ứng, đóng góp cho an ninh toàn cầu và tôn trọng nhân quyền và pháp quyền. Thì thưa quý vị, tòa đại sứ Mỹ bắt buộc là phải đính chính và cảm ơn cái chính giả Nguyễn Anh Tuấn này. Và họ đã biết là cảm ơn bạn đã báo động cho chúng tôi về cái lỗi dịch thuật trong bản dịch tiếng Anh, trong bài gốc đăng trên Facebook của chúng tôi, phần lời văn Việt Nam trong bài đó phản ánh đúng cái bài diễn văn đã được đọc đại diện của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Thưa quý vị, đấy là những cái việc làm mà nó có những cái tích tắc ở trong, phải có cái nhìn sâu sắc như là luật sư thì nó mới chỉ rõ cái điều đó. Và lại ở đây nhân diện chúng tôi cũng xin đi ra ngoài lại một chút. Trong cái thuật ngữ về dịch thuật đó, thì người ta nói là dịch là việc. Thưa quý vị, rất ưu có nhiều cái bản dịch rất tai hại. Đặc biệt ngày hôm nay Google đó, họ có cái dịch bằng máy dịch tự động. Nghĩa là một bản viết tiếng Việt họ dịch sang tiếng Anh, là bản tiếng Anh dịch sang tiếng Việt. Và cái bản từ tiếng Anh dịch sang tiếng Việt thì tôi đã từng là nạn nhân và cũng đã từng chứng kiến nhiều bản dịch. Thú thật là hoàn toàn phản nghĩa. Rất ưu là tai hại vì họ dịch bằng máy. Và cùng một cái câu đó mà nếu dịch chúng cái nghĩa của nó đó thì mới có ý nghĩa, dịch sang một cái nghĩa khác thì thưa quý vị nó chẳng ra làm sao cả. Nhiều khi đàn ông mà dịch cho thành đàn bà, con trai dịch cho thành con gái nữa. Thì đây là một cái chuyện mà chúng tôi xin được dành lại để mời luật sư Đinh Thạch Bích góp tiếng. Xin trở lại với anh Quốc Sơn.
Quốc Sơn cái mời luật sư ạ.
Vâng, thì lúc nãy tôi đã có ý kiến về vấn đề mà dịch sai hay là dịch đúng, thì tôi nghĩ rằng thì sau đó thì và đại sứ Mỹ đã post lên cái bản không có cái câu nhân quyền chứng tỏ rằng Mỹ đã nhường nhịn, nó khiếu nại với Mỹ rằng thì là ông đừng nói nhân quyền, thì là Mỹ đã nhường nhịn mà cất cái con nhân quyền đi. Và điều đó làm cho giới đấu tranh trong nước rất là giới ta thất vọng, nhưng mà tôi nghĩ rằng không nên thất vọng. Cái nghệ thuật thương lượng của ông Donald Trump, ông Lâm mới viết nguyên một cuốn sách để ác làm điều luôn luôn là nhường nhịn lúc đầu, nhưng mà nhường nhịn đến một bước nào đó mà bên kia vẫn không có chịu thuyết phục ra thì sẽ giờ cho cái roi ra liền. Luôn luôn là có củ cà rốt đi trước và cái roi đi sau. Và anh Việt Cộng bây giờ là anh đang mắc vào cái đó. Và anh khiếu nại về vấn đề ông không được nói nhân quyền. Triều Tiên ông cũng không nói nhân quyền, tại sao ở bên đây ông lại nói nhân quyền? Nên Mỹ nhường nhịn. Và tôi nghĩ rằng thì bọn Việt Nam Cộng sản chế độ của nó đang trên đà sụp đổ, ngân sách thì khủng hoảng sắp phá sản đến nơi rồi, quỹ dự trữ quốc gia hết rồi, đến nỗi thậm chí mà lương công an thiếu lương cả mấy tháng rồi, nó trên đà sụp đổ. Mà Mỹ bây giờ sang đặt vấn đề về chiến tranh thương mại với nó, là tố cáo nó rằng thì nó tiếp tay cho thằng Tàu là đem xuất khẩu nhôm với thép của Tàu sang Mỹ, mới đến Việt Nam để bị Mỹ. Bây giờ Mỹ sang hỏi tội nó, mà nó lại chối tội bằng cách là treo cao giá. Ông đừng có làm khó tôi, là tôi tiếp tục theo sư hữu Tàu. Thì nó sẽ lãnh cái bài hài bạc đích đáng trong những ngày gần đây. Nếu mà nó... Tôi nhớ là cái khi mà ông Donald Trump ông sang EPEC 2017 đó, thì ông ấy đã nói rằng muốn Mỹ giúp đỡ thì phải nói gương hai bà trưng, chống Tàu thì Mỹ sẽ giúp đỡ. Mà bây giờ nó lại tỏ cái thái độ rằng nó ông mà không nhân nhượng tôi nương tay tôi về vấn đề nhân quyền thì tôi tiếp tục theo bố Tàu. Nó dọa kiểu đó thì nó sẽ bị chết về tay Mỹ mà thôi. Và nếu mà nó cứ tiếp tục cái này thì nó sẽ chết chung với Tàu. Là bởi vì khi mà Mỹ chiến tranh thương mại với Tàu thì tôi đã đánh giá 3 trường hợp. Mỹ thắng thì sao? Tàu thắng thì sao? Mà Mỹ và Tàu hòa với nhau thì sao? Và tôi đã đánh giá rằng trong cả 3 trường hợp đó thì thằng Việt Nam Cộng sản cũng đều chết chẹt hết, là vì nó quên rằng nó khai thác mâu thuẫn giữa hai siêu cường, nó hy vọng rằng nó nghiêng bên này thì bên kia sẽ chiều chuộng nó, rồi nó nghiêng bên kia thì bên này sẽ chiều chuộng nó. Nó quên rằng nó có nợ máu với cả Mỹ lẫn Tàu, thành ra nó nghiêng về bên này thì bên kia không chiều chuộng nó mà lại bọc tay cho nó vài cái. Bây giờ nó tỏ ra là nó nghiêng Tàu để nó trao giá với Mỹ, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ ăn vào tay của Mỹ một ngày rất gần đây. Tôi xin hết.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Và thưa hai ông, thế giới đang đồn đoán rằng là Trung Cộng đang âm mưu dùng Cộng sản Việt Nam để đỡ đòn trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ bằng cách tuồn hàng từ Trung Cộng sang Việt Nam, rồi từ đây thay nhãn đổi tên phù phép thành Made in Vietnam để xuất khẩu. Thưa hai ông, thủ thuật này của Trung Cộng và Cộng sản Việt Nam có qua mặt được Hoa Kỳ hay không? Trước hết, Quốc Sơn xin mời ông Hồng Phúc, và sau đó là đến xin mời luật sư.
Dạ, thưa cảm ơn anh Quốc Sơn, thưa luật sư cũng như thưa quý vị khán giả. Cái câu hỏi đầu tiên, một câu trả lời ngắn gọn nhất đó, là tôi tin là không. Không nghĩa là không thể là che mắt được của Hoa Kỳ đâu. Bởi vì những việc làm như thế đã từng bị lật tẩy rồi, đã bị từng tố cáo rồi. Không có cách gì mà người Mỹ lại có thể nhắm một mắt lại để chuyện đó đi qua. Ngoại trừ là có những cái điều kiện nào đó mà để cho họ phải làm lợi cho nước Mỹ trên phương diện nào đó. thì chúng tôi xin thưa ngay như thế này, vấn đề cho nó đầy đủ hơn là hiện nay đó, Hoa Kỳ, xin lỗi, Trung Cộng và Việt Cộng sản Việt Nam đã từng thảo luận và đã từng làm dưới một cái dạng, cái quy mô nhỏ, là kêu có một cái khu, nó không hẳn là đặc khu kinh tế mà hôm nào phải làm ra luật, mà họ làm một kêu là hợp tác kinh tế qua biên giới. Nghe có vẻ như là tiểu công nghệ, thủ công nghệ lắm, nghĩa là công việc nhỏ, thế là hai biên giới liền nhau, rồi mang hàng qua trao đổi, bán lại, bán qua, bán lại cho nhau. Thế xong rồi, ở trong những cái khu mà là hợp tác kinh tế qua biên giới này đó, nó cũng sẽ có những cái chỗ nhà kho, nó có chỗ sản xuất, nó có những cái chỗ tiêu dùng rồi, hay là sản xuất ra đồ dùng, ví dụ nó nhập cảng tơ sợi, qua cái trung tâm đó, trung tâm có máy dệt, nó dệt ra thành vải, nó bán. Nhưng mà nó dệt ra thì ít, mà nó mang thì dệt sẵn từ Trung Quốc qua thì nhiều. Đấy là cái chủ trương đó. Cho nên theo cái ý tưởng này thì hiện Trung Quốc từ bấy lâu nay cũng đã âm thầm làm một số công việc. Cụ thể là vấn đề thép, sắt thép mà chúng ta đã thấy Hoa Kỳ bắt được và đương đánh giá áp đặt thuế lên Trung Cộng, à lên Việt Cộng rất là nặng nề. Thế qua cái quy mô nhỏ này đó thì nó cũng không có hình thức quốc tế, nó không vi phạm vào những cái hiệp ước lớn như là WTO này kia vân vân. Chính là họ đang thảo luận, nó đưa ra những đang làm, và Trung Cộng sẽ áp dụng cái phương pháp này với rất nhiều quốc gia khác ở trong vùng Đông Nam Á gần Trung Cộng để làm gì? Để đỡ đòn của Hoa Kỳ ngày hôm nay đang trừng phạt kinh tế. Và những anh nào mà tiếp tay với lại Trung Cộng để mà làm cái trò ma quái kêu là ảo thuật này đó thì đều bị chung những cái hình phạt giống như là đối với Trung Cộng. Thì đó là một cái vấn đề hết sức là lớn lao đối với vấn đề quốc tế và đối với lại thế giới mà chúng tôi tin chắc rằng với con mắt của nhà của CIA và của nhà cầm quyền Hoa Kỳ không có cách gì vượt qua được. Thế khi mà cái khu hợp tác kinh tế qua biên giới này thường được gọi là khu hợp tác kinh tế rất nhỏ là một cái ý tưởng do Trung Cộng mới đưa ra và đang đàm phán với nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam để mà đỡ đòn cho cái vụ bị trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ. Cái mô hình này được mô tả là hai nước một khu tự do thương mại vận hành khép kín. Đấy là cái những cái câu thiệu của chúng nó, những câu thơ hoặc là cái slogan của họ đó. Thì theo đó là cái khu vực hợp tác kinh tế này sẽ có các cái bộ phận phân khu theo cái chức năng như là chế tạo, gia công, rồi kho bãi, rồi thông quan hàng hóa và trung tâm thương mại, và hai chính phủ sẽ cùng phối hợp quản lý để khai thác và cùng nhau chia lợi nhuận. Thưa quý vị, đấy là những cái mà Trung Cộng họ nghĩ rằng những cái tiểu xảo đó có thể qua mặt quốc tế được và sẽ không bị bắt gặp hay là trừng trị. Thành ra chúng ta nghĩ rằng đây cũng là một cái trò chơi trẻ con, nhưng mà biết đâu đấy, nếu mà chúng ta không quan tâm, không để ý, cũng như cái chuyện mà cho mướn đất 99 năm thì thưa quý vị rõ ràng là một chuyện bán nước rồi, không còn khó, không còn có cái đường chối cãi vậy. Vậy mà bây giờ họ cứ giải thích, họ lấy những cái khu mà đặt cách về kinh tế, họ đưa cổ tịch nước này nước nọ ra. Có những nơi họ có thể là thành công vào cái thời điểm nào đó, và rồi cái lúc mà bắt đầu nước tàu còn đóng cửa, nước tàu chưa có những giao thương với bên ngoài, họ cần cái sự đầu tư bên ngoài thì họ cần dành những cái đặc ân cho người đầu tư, có thể thành công ở một vài nơi. Nhưng mà riêng với trường hợp Việt Nam ngày hôm nay đó, cái quân thù phương Bắc của chúng ta nó lâm le trong lịch sử suốt chiều dài lịch sử hàng ngàn năm, lúc nào nó chỉ rình nó lấy được đất nước của chúng ta, lúc nào cũng chỉ rình để làm thế nào để mà nó thu phục được chúng ta và đồng hóa chúng ta. Thì thực ra hai cái chuyện nó khác hẳn nhau chứ không thể nào chấp nhận được. Vâng, tôi xin được trở lại với anh Quốc Sơn và luật sư.
Vâng, Quốc Sơn kính mời luật sư ạ.
Vâng, thì thấy cảm ơn ông Hồng Phúc tài liệu về cái việc mà Việt Cộng với Trung Cộng nó làm những cái đặc khu kinh tế rồi nó chuyển hàng rồi nó đem nó sản xuất ở bên tàu, nhưng mà nó lại dán nhãn Việt Nam là cái chuyện nó xảy ra là cả chục năm nay rồi, và nước Mỹ đã biết rõ cái chuyện đó. Và chuyến đi này của ông Pompeo sang Việt Nam mục đích chính là hỏi tội nó về cái tội đó, mà bây giờ nó lại đóng đóng cái vai là ông không có nhân nhượng cho tôi thì tôi tiếp tục, thì nó sẽ lãnh bài học đích đáng rồi. Để về cái chuyện mà là tàu với Việt Cộng nó chơi cái trò đó là cả chục năm nay thì Mỹ biết thừa đi, bởi Mỹ chẳng những biết thừa mà lại còn biết cả số lượng con số bao nhiêu nữa, từng con số mà người ta theo dõi ta biết hết, đâu có giấu được.
mà bây giờ ra lại đóng cái vai là tôi theo tàu. Nó quên rằng nó không học cái bài học của Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên lúc đầu mà thương lượng với Mỹ cũng thế, cũng là dọa giống cái treo cao giá, dọa bắn hỏa tiễn này kia. Nhưng mà Mỹ đưa ra một số cái đòn cấm vận và lật tẩy anh tàu về cái vụ mà anh vi phạm cấm vận như thế nào để anh tiếp tế cho thằng đàn em của ông như thế nào. Là cái chiến trình đó nó đã diễn ra dần dần trước mắt mà thằng Việt Cộng này không có học cái bài học đó. Gần nó như thằng Bắc Triều Tiên mà bị cũng bị Mỹ lật tẩy và bó tay đến nỗi thằng tàu bây giờ bị gạt ra rìa. Thì bây giờ ở Việt Nam anh Việt Cộng bây giờ cũng là giờ cái trò giống như Bắc Triều Tiên, thì anh quên rằng anh không học bài học Bắc Triều Tiên để anh sẽ bị lo tẩy và anh sẽ lãnh những cái đòn trừng phạt. Và tôi nhắc lại rằng anh giờ cái trò này ra anh khai thác mâu thuẫn cho Mỹ vào tàu, anh tưởng là Mỹ cần cái đối phó trực tiếp với anh tàu. Còn anh cho anh một cơ hội để anh thoát tàu mà anh không lắm cơ hội đó, mà anh lại cứ giờ cái trò làm cao làm phách rồi treo giá cao vòi vĩnh nhiều, thì anh sẽ lãnh cái bài học đích đáng mà thôi. Cái chuyện đó xảy ra rất gần đây, chúng ta sẽ, chỉ trong một vài tháng nữa chúng ta sẽ thấy những chuyện đó xảy ra.
Dạ vâng, kính cảm ơn chị vị đã đến với chương trình Chuyện Quê Nhà hôm nay. Và sau đây Quốc Sơn xin mời ông Hồng Phúc và luật sư có lời chào trước khi chúng ta giả từ đêm nay.
Vâng, xin chào tạm biệt ông Quốc Sơn, xin chào tạm biệt quý thính giả, xin chào tạm biệt ông Phúc, hẹn tái ngộ.
Dạ vâng, chúng tôi xin được kính chúc quý vị thính giả một đêm có rất ngủ ngon và xin được hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Xin kính chào luật sư Đinh Cảnh Bích và kính chào anh Quốc Sơn ạ.